đầu tháng 4 năm 1973, tu hành bất thực đường chân tiến, quốc khiến đạo điện tiếp nói điện, ý xã bằng cùng tham dục tiến, sắc duyên như sanh tử pháp tâm nguyện. Tu hành mà mình không thể khắc phục cho mình thì tới một con đường chân tiến á, thì cái quốc khí nó nguyên bên trong nó làm cho mình đảo điên, nó làm lộn xộn ở trong nội tâm. Mà mình tu theo cái pháp này, mình hỷ xả bằng cùng tiêu diệt cái sự tham dục thì nó không có tiếng nữa, nó tiến lên đường đạo. Mà nó bằng cùng quá cái tham dục rồi, nó tiêu tan cái tham dục rồi nó mới tiến. Sắc duyên duyên sắc pháp phân nguyệt, mình tu mình ngồi đó trong cái hiểu hiểu minh minh, mình thấy màn này sắc kia sắc nọ, trong lúc mình nhắm mắt thì pháp nó mới phân quyền bí làm người. Hành pháp trợ duyên, lắm người hành pháp trợ duyên, lắm người tu luyện tâm tiền đa đoan. Nhiều người cố gắng tu để trợ duyên, để giúp đỡ cho người này người nọ, giới thiệu người này người nọ tu. Mình phải cố gắng tu trước hết mới ảnh hưởng người khác được. Lắm người tu luyện tâm tiền đa đoan, có nhiều người tu rồi cứ thắc mắc mãi, rồi thắc mắc chuyện nào ở trong đó lộn xộn chuyện đấy, nó đa đoan, nó làm cho phiền não sai quấy. Vì sao? Vì tham muốn đoạt được một bên thành Phật, làm đó bình đó nó làm cho mình cái tâm tiền và đa đoan, ước mong sống đạt thiên đàng, tâm không dứt khoát lập bàn khổ đau. Khi mà mình muốn đạt tới thiên đàng thì người ta mới từ cái ý xã xã bốn cầu văn, những cái tham sân si ý nổi ô dục đã thân cầu đạo quên mình, nó mới lên thiên đàng được. Nhiều người không, cái miệng thì nói thôi nhưng mà cái tâm không có dứt khoát, nó ôm lấy cái bản thể đó mà làm sao đi được. Khẩu thờ ước nguyện trước sau, tâm không hành tiến nâng đau khỏi lòng. Cái khẩu cái nguyện á, ước nguyện muốn làm sao tự đạt tới Phật giới, nhưng mà cái tâm không chịu hành tiến thì nó làm cho mình thắc mắc và đau khổ. Cũng như cái lời hứa hẹn mỗi đêm công phu, tôi muốn công phu cho nhiều nhưng mà rốt cuộc không có kết quả gì hết. Công phu chút rồi ngủ, rồi hẹn lại đêm sau, cứ dồn dập biết bao nhiêu nỗi lần đối với Phật mà rốt cuộc không đi tới được. Tu thờ tự diệt mới xong, tham sân động loạn chuyển vọng tối tâm. Mình tu mình phải tự diệt những cái tư tưởng mê muội mê tật ở thế gian nó mới xong được. Mà mình nuôi dưỡng cái tham sân động loạn á thì nó đem lúc mình vào trong cái chỗ tối tâm chứ không có tiến được. Hành tâm đi đứng ngồi nằm, mình phải hành là lấy cái chú ý của mình. Mình hành, mình tu là phải tiến, phải tìm hiểu, phải xây dựng, phải cởi mở, hòa cảm với vũ trụ, mình nhập được thiên môn. Đi đứng ngồi nằm mình phải có sự suy tư đặc biệt hơn người xưa. Sửa sai tự tiến tự tầm, đến nơi mình phải sửa những sự sai lầm. Thì sự lôi cuốn của vật chất hiện hữu và sự dắt dẫn của ngoại cảnh đó, thì mình tự tiến tự tầm mới đến nơi, chứ không ai nhờ ân trên phù hộ mãi không có bao giờ đi được. Cảnh trên có khỏi Phật trời, thế gian có khỏi phân lời ngũ thiên, ở cảnh trên có khỏi Phật trời. Nhẹ chừng nào thì chúng ta mới thấy cái giá trị của quyền bí của Phật trời ở bên trên. Thế gian có khỏi phân lời ngũ thiên, ở thế gian có những cái khỏi những cái cảnh này cảnh nọ và những lời ngũ thiên để cho mình trở về cái tâm đạo, thay vì dọa lạc ở cung đường đời đấu tranh. Cứ người lầm lạc trên nguyện lấn xa khỏi tạm dẹp tiền đa đoan. Nhiều người phân ra những lời kẻ lớn khuyên người nhỏ, kẻ tiền bối lưu lại những cái câu dạy bảo con người tiếp nối, phải tự nguyện lánh xa cái cõi tạm dẹp phiền đã đoan của nội tâm. Thế gian đến cõi thiên đàng, nơi nào cũng có trấn an cõi lòng, ở chỗ nào cũng có. Ở thế gian nó có lý do của thế gian, ở thiên đàng có lý do của thiên đàng. Nhưng mà chúng ta là con người, cái phần hồn từ ở thiên đàng giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta ở thế gian trở về thiên đàng, thành cái pháp này là chúng ta trở về thiên đàng. Thì nơi nào chúng ta cũng minh cảm và cởi mở, thông cảm về trái của bề mặt của mọi sự biết, chúng ta mới làm sự tu của về pháp lý. Nhưng mà tu càng ngày càng ngu thì không nên tu, cho nên học hỏi và hỏi để mà tiến. Tu thờ sớm được tự Phật, văn minh hồn vía giải tầm thế gian. Đó, mình tu là mình sửa trước khi cái công việc nó xảy ra, thì mình mới tự bằng được những cái phản động lực của quả cảnh. Văn minh hồn và vía mình mới giải được cái tầm thế sanh. Tại sao ở thế gian sống dày mạo nó tôi bị cầm chỗ nào? Vì cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của tôi luôn càng ngày càng tăng gia, thì cái đó không phải không khác gì một cái sợi sen, cái cầm nó đang cầm tư tưởng của tôi, không bao giờ tôi phát được. Hồi trước tôi nghèo, tôi khổ, tôi làm người học sinh ra đời, tôi chỉ làm công một ngày hai buổi thôi, tôi đủ ăn. Ngày nay tôi xây dựng một cơ đồ sự nghiệp to lớn, tôi sợ đầu này, sợ đầu kia, sợ đầu nọ, làm cái uy hiếp lấy tinh thần của tôi. Vì cái gì? Vì tiền tài tạm bỡ thế gian mà nó làm cho tôi không khác gì cái sự cầm mà nó cầm khổ tôi, chứ không có tự nhiên tôi cầm lấy tôi rồi tôi gây càng nhiều thì càng sợ, càng phòng thì càng bị chẳng tiếc, cái phần hồn nó không có đánh ra được. Vì lý do đó, còn nếu mà tôi khùng, tôi nghèo, cái này khi cái nọ như hồi trước á, thì tôi không có đau khổ như ngày nay nhiều. Tôi tiến bộ vì vật chất nhiều thì tôi phải đau khổ về mặt tinh thần. Chăm lo tự niệm chuyên hành, thế tình là tạm thế vật tại tâm đó, mình phải chăm lo tự luyện lấy, mình phải chuyên hành mỗi đêm mỗi ngày, mình lấy cái điểm của tâm bản thể đánh đổ nó ra, rút cái thanh điểm bên trên ra hòa cảm của nội tâm, thì cái thế tình là tạm mở, mình là tạm, mình nhớ mình không có dành tại tâm, bởi vì mỗi ngày nó mỗi sáng suốt nó khai thông cái bộ đầu thì nó đâu có giữ những cái sự phô ở trong nội tâm nữa. Hát năm kinh kể càng lòng nên dùng trí thao tầm điểm tâm. Nhiều người lượm được cuốn kinh thì cứ muốn đọc kinh cho tài Phật nghe, cho tài vô ích. Mình nghiên cứu cái kinh kể, tại sao người ta để lại những câu nói như vậy, có ích gì cho chúng ta không? Thì chúng ta nên dùng cái trí thao tầm điểm tâm, xét xét cho minh ở trong nội tạng của chúng ta và ngũ quẩn của chúng ta, chúng ta mới đi tới định tâm được. Chứ mẹ hát la ông chừng nó mới đi tới định tâm đâu, khẩu khai thành kiến tán chứ không có lợi gì đâu. Mỗi điều tạm những ước mong làm sao đạt được khổ tầm đa đoan, mỗi căn mỗi quả mỗi đà sân rồi lại diệt tình ngã như chỗ nào. Mỗi điều được tạm những ở ước mong ở thế gian, cái tôi lớn tôi học, tôi làm nghề này nghề kia nghề đó, tôi thấy giàu có làm sao đạt được, không biết làm sao sẽ đạt được 100% hết, rồi một cái khổ theo lôi cuốn tầm theo cái chuyện này chuyện nọ, nó đa đoan làm cho nội tâm bất an. Mỗi căn mỗi quả mỗi đàn thì mỗi người đều có một căn quả riêng biệt với nhau. Trước khi hai vợ chồng lấy nhau để một đứa con đã lo rồi, bây giờ nó sinh 7-8 đứa rồi cũng vẫn sống, nhưng mà muốn lo dồn trở lại thì thấy sợ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng qua. Mọi việc nó được qua, mỗi căn mỗi quả nó mỗi đàn phát triển, có con đông thì nó sẽ làm cái việc khác, còn con ít thì nó sẽ làm việc khác, trong không sợ. Chỉ mở tu tất cả mọi việc gì được giải hết, sân rồi lại những bình an chỗ nào. Mỗi người đều có một bản thể, sân ra làm con người một ngày kia là cũng chết, ăn của đất hoàn tại đất, cho hỏi bình an bản thể chỗ nào mà chúng ta chạy theo sự di động của bản thể. Cho nên chúng ta nên thức tỉnh để chạy theo những cái hồn phía của chúng ta càng sớm càng hay, để tránh những cái sự động loạn, phá động loạn, sự chuyển biến theo thế sự mặt tiền. Ai ai cũng muốn sớm đạt thành học phương này pháp nọ, nhưng tránh chịu tự khắc phục cái hành động của mình thì mọi việc cũng vẫn dồn dập và dồn dập vào lốt kẹt và bất thông. Vẫn tình tìm hiểu quá tâm, khai thông thanh diễn như môn chủ hòa, tự lo khai thác lập ra tiếng tâm hòa cảm hiểu hòa tự nhiên. Mình vẫn tình là mình chấp nhận hoàn cảnh hiện nay, mình tìm hiểu quá tâm tại sao đưa đến nơi này, do đâu dân đến đây, tại sao ngày nay tôi thấy cho là bị đau khổ. Nhưng chúng ta tìm hiểu được rồi, ta không có cái gì mà đau khổ, tất cả ở thế gian là tạm thôi. Hỏi cho ông tỷ phú thì ông khổ không? Ông khổ lắm, ông lo lắm. Hỏi chúng ta không có thu nào để khổ không? Khổ lắm, cũng đang lo lắm. Hai cái nó cũng tương đồng sự khổ. Cho nên khi mà chúng ta thông cảm rồi, rốt cuộc không còn sự đau khổ nữa, mình mới khai thông cái thanh điển nhân âm chủ hòa, lúc đó mới biết cái cơ thể chúng ta là ai điều khiển, là cái phần hồn chủ nhân âm của bản thể. Chủ hòa là hòa giải tất cả những sự kích động và phản động của ngoại cảnh và ở trong nội tâm chúng ta ra, tự lo khai thác lần xa trí tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên. Mình cứ tự lo khai thác từ ở trong bản thể thì tới thiên không trí tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên, mình đi tới đại tự nhiên, chứ mình không có bao giờ mà lưu lại trong cái phạm vi vật chất eo hẹp nữa, hướng về tự nhiên, chấp nhận để tự tu tự tiến thì mọi việc sẽ được khai thông và tiến về quê hương chốn cũ của hồn và biết. Những đời dẫn dắt sớm khuya muốn cho sớm đạt, sớm lìa khổ đau, bất bình căn quả trước sau cuối cùng khó đạt, khổ đau vẫn còn. Những đời đã dẫn dắt sớm khuya chúng ta ngày nay học bài này, mai học bài kia, mai mốt học bài nào, kích động và phản động, nó làm cho chúng ta lộn xộn luôn luôn. À, muốn sửa chữa, muốn sớm đạt để lìa lìa khỏi khổ đau của nội tâm mà chính mình gây ra, rồi nhiều khi mình đổ thừa cho người khác. Bất minh căn quả trước sau, không biết cái căn quả tại sao do đâu mà nó tạo ra cái việc này, làm cho cả đêm không ngủ được. Chính tôi giận người ta, tôi ghét người ta, tôi hờn người ta, nhưng mà tôi không biết làm cách nào để giải tỏa cái bức khí ở bên trong. Tự nhiên nó làm con người tôi nó bực bội và không có ngủ được. À, tôi giam giữ cái bực tức, cái luồng điển nó không có khai đăng được. Cuối cùng không đạt được cái gì hết. Mình cái miệng mình nói giải quyết nhưng mà chưa giải quyết. Cái khổ đau nó vẫn còn, nó dồn nhập trong nội tâm. Cho nên các bạn công phu ở đây, thì khi dẫn người ta, hờ người ta, thì lúc công phu nó ra cả một cái bài dẫn hờn, nó ra cả một cái đường lối rõ ràng để đi báo thù và trả thù. Nhưng mà cái đó là nó giải chứ không sao, cứ cho nó ra cho hết đi rồi nó không còn nữa. Còn nếu như chúng ta nói không, đừng có giận, giữ nó lại, không có cho nó phát biểu những cái ý kiến đó, thì rốt cuộc rồi qua tối mai nó cũng vẫn còn. Kể nó bắt nó ngồi một chỗ, nó muốn giận cho nó giận cho hết giận thôi, thì cái tận cùng sẽ là không có cái gì hết, cái đường chưa tiến mình sao để cho nó bực nó chạy ra thì nó xuất hiện. Cố gắng sợ hồn làm pháp luân phép, nó không còn nữa, không còn giữ cái giận hờn ở trong nội tâm nữa. Nếu ta không chịu tự sửa chữa lấy ta thì khó mà có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Phương pháp công phu là một phương tiện, còn trí là một khí cụ sắp xếp để tự giải và khai thông mọi sự lố bịch của bản thể sự. Trong bản thể chúng ta cấu tạo, tôi từng nói về nước của lưỡi giá đất, khi mọc những quả thổ từ bộ đầu cho tới sinh. Chúng ta trong đó nó theo cái sự di động của ngũ hành của bề ngoài, mà nếu chúng ta không chịu giải tỏa bên trong cái bức khí ở bên trong, sự lố bịch ở trong cái thần kinh nẻo hấp ở bên trong, thì tự nhiên chúng ta sẽ bị cái phản động lực của ngũ hành bên ngoài nó xâm nhập, nó làm cho cái tư tưởng chúng ta mất thăng bằng. Vì chúng ta không chịu khai thác cho nó hòa đồng với luồng điển đại tự nhiên của vũ trụ, thì luôn luôn nó bị lố bịch ở bên trong, thành ra con người ngủ không được, ăn không yên. Nhiều người cũng tu, nói tu cái miệng nói tu, nhưng mà rốt cuộc ở trong đó cái bức khí vẫn còn. Cho nên các bạn cố gắng mượn cái phương tiện này để giải tỏa những cái chướng ngại vật ở bên trong, từ bộ đầu, ngũ tạng, khai thông ra lỗ chân lông, thì nó mới hòa cảm với đại tự nhiên được. Nhưng mà lối ban đầu, bản sự thân khởi đầu nan, thế nào nó cũng có những cái bản động lực, không có làm cho các bạn mãn ý theo cái tham vọng của các bạn được. Nhưng mà một thời gian rồi nó sẽ tiêu diệt những cái đường lối đó, tự nhiên các bạn sẽ trở lại thanh thản và đi trong cái giới không không. Chúng ta xuất phát bởi không, tất cả những cái gì nó tới thì chúng ta sẽ thanh lọc nó trở về không không, không còn cái trở ngại nữa. Cho nên cái người tu ở đằng này một thời gian đầu thì nó dùng cái con tim của cha mẹ tạo niệm Phật, nhưng mà sau một thời gian nữa nó đi lên cái trung tâm bộ đầu niệm Phật rồi á, thì nó không còn dính líu gì cái thế sự, bị người ta thảo đảo chọc giận đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc nó không có buồn. Thì nên chính nó thấy nó sai lầm và nó phải giải quyết với nó. Thì tất cả người ta đều là phải, xung quanh nó đều là cái Phật, cái điểm của Phật được thử thách và dạy dỗ nó, chắc nó có thể nó tích không, có thể trình độ nó tới đâu. Chúng ta trực tiếp tu ngay trong quần chúng, tu tại thị, chúng ta tu ở trong thử thách, tu ở trong những giờ phút khi trực tiếp ngay ở trong gia đình, và bất cứ những cái hành động gì trong cơ thể của chúng ta nó biểu hiện ra mà chúng ta giải quyết được đó, là chúng ta đã bước lên một lớp nữa. Cho nên luôn luôn các bạn sẽ gặp những cái sự mà kêu là bất mãn ý, nhưng mà sau này các bạn đoạt được rồi á, thì bắt các bạn không sợ và không nhờ ơn trên phù hộ, và các bạn sẽ đi hòa đồng hòa cảm với bất cứ ở nơi nào, bất cứ một tôn giáo nào cũng phải đi tới cái không động thôi, là tìm chân bất. Nên các bạn lưu ý để tập tu để hòa giải cái sự khiến của nội tâm, để nó hướng về không không tứ đại giai không, thì tất cả mọi việc sẽ được đi tới thăng bằng và tốt đẹp. Cảm ơn các bạn.
Mà rốt cuộc rồi tôi cũng thấy có kết quả. Từ ngày tôi tu cái này, tôi nói chuyện với ông, tôi đi Sài Gòn chợ lớn, tôi đi bộ nhẹ lắm, không có bao giờ tôi thấy mệt cho bên mình. Tôi thấy tiến bộ. Rồi ông kia ông hỏi tôi mà cách nào, ông mới hỏi ông Tư, hồi đó tôi đuổi ông Tư đi nuôi ông Tư tới đó. Rồi ông Tư ông mới bạch Đại Đức, con trình Đại Đức, con muốn đi lên trời lúc nào là được. Đại Đức cần dùng con báo cáo liền. là ông kia mới chấp tay nói ông là minh triết. Tôi hỏi cho tôi thoát công phu bằng cách nào. Bây giờ ông kia ông thấy hình đất mẹ, ông thấy cái này cái kia cái nọ, còn ông tư thì ông nói như là con muốn đi lên trời lúc nào cũng được. Rồi ông kia ông minh triết, bà hai bà làm không ngon thì tôi cũng có đó. Ông có nghiên cứu, ông coi cái bộ đầu của ông tư nó mở bằng cách nào. Cũng có nghiên cứu khớp xương, và kêu ông tư trình bày cái phương pháp công phu. Rồi ông mời chúng tôi rảnh tới chơi mà hai ông gặp vui vẻ lắm. Rốt cuộc thì đằng này chứng minh rằng ông tư lúc đó thì chứng minh ông kia không có đi được. Và trong cái đức tin, trong cái tưởng nó có cái trận cho nên phải đi. Vì ông nói cái câu đó để chi, để nếu mà ông này đi được thì hai người đi chân, chúng ta đồng nhắm mắt đi chân. Nhưng ông kia không có phát tác gì về vấn đề đó. Bởi vì hồi đó tôi mới tu, tôi thắc mắc lắm, tôi nói con người tại sao đi lên trời được, ông không có cái gì cho tôi thấy thì tôi không có đi. Bây giờ tôi nói thẳng thiên nào, ông này ông dễ cho hình đức mẹ rõ ràng mà ông không có. Thì bây giờ ông đi tới, ông nói trước tôi sẽ tới, mà ông này vui vẻ mà cái cảnh tượng thế nào ông nói trước tôi tới. Trong lúc đó gặp ra hai ông nói chuyện, thì ông kia kính nể ông Tư lắm. Ông Tư ông bạch đệ đức con, ông có biết tu hành là cái gì. Ông kia ông nên nói cái cách tu hành cho ông nghe. Ông Tư ông cũng nhã nhã lắm, ông không có muốn xin ông là thầy, ông bao giờ cũng làm thầy người ta. Ông tu được sao thì ông nói vậy thôi. Thành ra hai ông gặp rất vui vẻ. Rồi lúc đó tôi mới chứng minh, khi mà ông nói là con muốn đi lên trời lúc nào là con đi. Nếu đại đức ngon muốn sai con đi đâu con đi cho. Cái mặt ông kia đỏ. Tôi mới chứng minh rằng ông này nhẹ hơn ông kia. Tôi tiếp tục tôi học của ông Tư mà để tôi tiếp tục. Tôi còn tôi nói việc là ông Tư ông nói thì cha này khó chịu lắm. Bởi vì tôi biết tôi đi tầm đạo, chứ không phải tôi đi tầm tiền. Nếu tôi tầm tiền tôi không có tu. Tôi người buôn bán tôi biết cách làm tiền. Và tôi muốn đi tu thì tôi có tầm đạo. Tôi muốn hiểu cái đạo. Thành ra ông phải đi với tôi, còn ông đi được cách tôi. Tôi cho cái đạo của ông tôi này là giả. Tôi muốn nghiên cứu sự năng lý ông lắm. Đi tới gặp tôi mới thấy là ban đầu thì tôi thấy con thân liên lạc là ông đi cao lắm. Rốt cuộc rõ ràng trước mắt là ông này nhẹ hơn dưới mắt. Nó bắt chúng tôi đi
được tác lúc đầu tác chưa học.
Lúc đó tôi mới tu có mấy tháng, có 4 tháng thứ tư rồi tháng thứ năm. Tôi về nhờ đó mà tôi tới tháng thứ bảy rồi tôi xuất ra, tôi thấy tôi đi trên này một kia. Nhờ ông Đức Sinh gặp ông hai ông đối thoại rồi tôi về tôi cương quyết, tôi không có thay đổi. Là tôi quyết định tối là đúng giờ tôi mà cả gia đình phản đối ông ra cho tôi. Gia đình người con qua là người ta không thích, nếu tu là hết chuyện làm ăn được. Tu là vô chùa cho nó ngồi im ngay trước nhà nó tu là cái nhà đó sau này là không có làm ăn gì được nữa. Lúc tôi công phu đó người này lấy lông gà cháy lỗ tai, cháy lỗ mũi, treo lỗ mũi, giật lỗ tai, xô ngã trước, xô ngã sau, cứ lẽ không cho tôi tu. Viết thơ tướng cương cho bạn bè, viết thơ tới tả đảo tôi vẫn cứ thấy. Bởi vì tôi thấy chị ông Mỹ Sinh với ông Tư hai ông khác sao. Mà tôi thấy lúc mà ông Tư khó mày thì tôi thấy cái điểm sáng cắn con người xuất phát ra trước con mắt tôi. Bởi vì ba người đi tu là chỉ có một thằng Tư được. Bởi tôi thấy rõ vậy tôi đi theo. Tôi kiếm tôi về, ông cho anh con tôi không cần anh con của nhà nữa. Ba giờ kia tôi dạy tôi nói vậy. Còn con chút xíu về, tôi để tay cài rồi tôi đẩy lại. Cả ngày tôi đã ăn con của anh. Tôi lo chỉ là tôi mà người tôi chưa được. Bởi vì mình hồi tôi đó, năm đó tôi 33 tuổi rồi tôi xét rằng làm con người vô lý. Chú đây tôi làm đúng. Thì tôi sẽ về đâu cũng vậy. Thì tôi thắc mắc, cứ thắc mắc mãi. Thắc mắc hoài vậy đó. Tại sao lại có thần, có thánh, có. Không có làm sao người ta giáng xuống được. Tôi dựa lên, tôi làm thi, làm thơ. Thần thánh đều đầy đủ hết. Chỗ nào không lên bà xuống tôi cũng đi hết. Tôi đi tôi đến nỗi mở trên Phú Lâm người ta xin người ta Quan Âm xuống. Thì tôi thắc mắc, tự nhiên Quan Âm thì không có sợ pháp.
À, quan âm nương nương xuống để cái pháo sự đốt cái kìa, ông đó ông tự đừng gây rớt xuống đất cái đầu. Mình nói ông quan âm giả rồi, không phải thiệt, học vĩnh đường cũng nhiều điểm tôi cũng theo. Một lần nó nhang có đèn cũng có tốt lắm. Mà thế ra điều tra ra ông đó là phải xuất tiện. Một quan âm thiệt mà nó mới gì sợ pháp. Đốt nổ cái đồ của tự đừng gây rớt xuống. Tôi nói ông thiệt. Mới hồi nhỏ tôi đi học của thầy, tôi vô tôi học trong chùa. Mở cái lớp ở trong chùa, từ xưa là học ở trong chùa không được. Sáng rồi tới thì nhổ râu mấy cái ông thánh á. Tới ông từ chùa ông ra ông thắp nhang á là ông vô cái chùa với người ta. Mà tôi nhỏ nhất. Mà tôi hỏi cái ông đó ông thiệt mà tôi nhổ râu ổng á, là ông phải la. Vì hồi còn nhỏ mà ông này không la chứ ông này giả. Tôi nhổ râu tôi cắt bỏ xuống dưới. Rồi ông đi. Từ từ ông phải dán lại rồi ông vô ông trường thầy nhưng mà ông biết ai ơi tôi nhỏ nhất trong lớp không bao giờ thầy nhưng chưa hết sáng tôi nhổ đâu nữa ông từ từ ông sợ ông thầy nhưng chắc không ba chứ hay là ông thánh hiển linh nhá mà ông thánh để ông thánh đồ tội nhưng mà tôi nhỏ tôi dám nhổ đâu bởi cái thắc mắc của tôi phải tìm hiểu. Tôi tìm hiểu rốt cuộc nếu mà ông là ông thánh là ông dập chết tôi đi ông dập chết thì ông đó là ông bằng đất thôi. Nhưng cái chuyện từ sau này tôi coi cái bác thiên qua hải tôi đi lên núi tôi dẫn thằng em đi đâu hồi mới có 10 tuổi mà đi dám đi lên núi ở ngoài Quy Nhơn đi lên núi ăn hết khổ bên người 6-7 giờ chiều mà tôi tin nó đi bộ về kiếm được cái trái cây tàu ăn 3 gói làm sao đi về hồi nhỏ là cũng thích tu rồi sau này 33 tuổi là tôi nói tu mình tìm không được cái phương pháp nào mà tôi tu á hay là để tìm thử trong này có cái gì, cái hồn, cái gì, thấy con người nó có cái gì ở trong này. Thì tôi sẽ đi uống thuốc ngủ, rồi mua bông rồi, thì bên Ninh Hòa có cái cục miếng đá, chùa đó, muốn đi miếng đá dê ra đó, tôi nằm ở đó để tôi chết rồi, cái hồn nó là cái này. Nhưng mà tôi gặp ông Tư, ông nói chút hồn được. Họ nói với tôi mấy tiếng đồng hồ mà tôi không biết đạo là cái gì. Tôi mới tức, ông nữa nói tiếng Việt Nam, mình biết tiếng Việt Nam, tại sao không hiểu? Tôi mới xin ông cho tôi trở lại. Ở đây tìm hiểu, hỏi đủ chuyện hết, hỏi chuyện này chuyện nào ông nói cũng không hết. Không biết cái chuyện hồi trước của mình. Rốt cuộc tôi mới là chỉ theo dõi ông, xin công tu, xin ông chỉ cho tôi tu. Rồi trong 3 người tu đó, ông nói nghe là thằng cha đó mà tu thì nó không có tu được đâu. Ông chọc tức mà. Ông này ông chê mình. Nhất định tôi phải thắng ông, cái ý tôi nói tôi phải thắng ông, nhất định tôi phải tu. Mà về tôi không được, nói thiệt thì về tôi thích không được. Hồi mình tập thể thao để chuyên lực thôi. Hồi nhỏ học bánh bóc bánh bột con nít chơi đó thì học hết chuyên lực thể tháo, nó không có ai hết chuyên bụng, không chỉ hết chuyên bụng hết không được. Thế nào hết được. Tôi xuống tôi nói chắc là tôi phải bỏ ông rồi, tôi biết ông giỏi nhưng mà tôi không được, tôi hết không được. Ông nói có một câu, bạn tu cho bạn tu cho tôi, bạn tới nói chuyện hoài, không có gì về với bạn. Tôi nghe tôi câu này ông cũng dạy khéo mình. Rồi tôi về tôi thử thách tôi nếu có Phật có Quan Âm thì giúp cho tôi thở được. Tôi chú là người muốn tu mà. Tự nhiên tôi nằm vô, bắt hết chuyện của mình chưa đầy, thở ra chưa đầy. Chưa đầy, thở ra chưa đầy, tôi muốn ngưng không được. Cứ 1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 8-5-3-2-1 Tự nhiên khuya tôi ngồi dậy tôi hít được. Tôi hít được, thấy người cũng phải về, hít vô bụng bụng, thấy người cũng phải. Sáng thì xuống tôi nói ông. Tôi nói ông, tôi thử ra ngầm, cô ra ngầm. Ông nói bạn còn nhật hơn tôi là đã vô cô mà bạn còn vô cô hơn tôi nữa. Thì bây giờ tôi tầm cái gì nào? Tôi đã nói tôi biết cách buôn bán làm có tiền nhưng mà tôi không làm được. Tôi đang khao khát cái gì thực trạng của tôi. Tôi mới tìm ông. Tôi phải tới đây tôi xin đi nước trà, tôi xin cái bánh không. Những đó sai lầm, những nước tôi biết. Một người có chúng tôi. Thành ra tôi 70 mấy, 60 mấy tuổi nhưng tôi kêu bạn là bạn. Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi 33 mấy tuổi. Đang con nhưng mà tôi bật kêu bạn là bạn. Cho nên bạn có chúng tôi, bạn không. Sau này tôi tu tự ngồi một buổi trưa nó nổ đùng trong những tạng tôi ra thời gì mà nào giờ tôi đâu có biết nhỏ mình học cũng pháp tôi đâu có biết chuyện gì sao về tô lục trước hồng tựa cảnh tiên ở vẻ hồn ở
với anh tại nói rồi thì giờ phải chịu thôi
chơi.
lên núi này núi nọ đi chấm thì về đàng hoàng mỗi đêm mỗi ngày. Cái đó là phòng thấp, sau này đi qua bên cái phòng bên địa tiên thì thời cuộc về hội nghị này cái nọ rồi một thời gian tôi làm thì không cho tôi đi. Nếu tôi đi bây giờ tôi đã làm cái vụ đó thì nãy về trong cái lãnh đạo gì chính trị thì làm mẫn phải luôn ngồi làm giáo chủ là chết. Trong đó phải dạy gì cái hay lắm, học tử tế lắm. Sau này ông nếu mà bạn tiếp tục đi với nó thì cũng cứ chơi với bạn cũng tôi phải đi lên cao đi đường lối của tôi cả đâu, đừng có làm chuyện phế thải. Cái sự tất cả đều tạm bỡ rồi chúng ta nó bắt đầu ngồi tại cái khổ nhá. Khi mình làm ở phải đầu phải lưng học học cái này không có mỗi người nói tôi không có được làm thầy ai, không có ai thờ ai cả. Ông tu ông đắc là bà tu mà là tôi trở về tôi không có đi, tôi mỗi đêm tôi cũng đều đi, tôi thích cái vụ đó, tôi nói cái gì xảy ra để có cái điểm đó. Mình làm pháp luân đâu đó nó điều hòa yên vậy. Cho nó không có nó chê cái này kia nọ, nó ở hoàn cảnh nào nó cũng chấp nhận để tiên. Bởi vì cái khởi điểm của mình xấu, cái kết quả của mình xấu, mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận mình sửa rồi, từ cái xấu nó trở nên cái tốt, làm sao đâu. Nên nhiều người cái tâm xấu tu vô nó bị khảo đảo lắm, lộn xộn gia đình gây gỗ đủ chuyện, nhưng mà chấp nhận rồi là thay đổi. Tại của mình cái khởi điểm của mình xấu, mình phải gặp những cái phản động lực xấu. Những cái người là có tội mà đi tu hành, tất nhiên là cái tu hành trong cái thời gian tu hành đó để mà lấy xá được cái tội kia, thì như thế có thể là gọi cho nó là như thế thì thành cái tôi còn thắc mắc nào, rồi cái tố nhân quả nó không có đi đúng nguyên lý của hai cái đúng chứ. Bây giờ nghĩa là cái sáng suốt của cụ trước kia cụ cứ củng cố về cái ác ôn à, cụ muốn hành hạ người ta là cụ gieo cái nhân xấu cho cụ, ngày nay cụ mới bị cái sáng suốt của đi rồi cái xấu, thì cái xấu nó phải có cái phản động lực nó sống lại với cụ. Và bây giờ cụ lập được cái tình thế cụ đi á, cụ không còn đi xuống nữa, thì cái tội trước kia mà cụ đã gieo á, tất cả nó sẽ về với cụ. Nhưng mà cái ánh sáng cái gì đó, cụ sẽ kéo nó đi quy nguyên về cái nơi của nó, trở lại cụ độ nó, cái cụ không có hại nó. Thành ra cụ cũng bị cái trả quả nặng, nhưng mà cụ sẽ trả bằng một cách như một bổ túc cho đối phương. Khi cụ đoạt được thì đối phương sẽ đoạt. Cái đó nó còn dày công hơn là đợi cho ta chém và ta thù. Quan quan tương báo hà thời hiểu, nó giết hoài trước này đến kiếp kia không có hoài
thời mở đấy.
Còn như bây giờ tôi ví dụ tôi kiếp trước tôi giết người ta, mà kiếp này tôi lo tôi cởi mở, tôi giải thoát phần hồn tôi, thì tự nhiên cái bản động lực kia nó đúng ngày đúng giờ nó phải tới, nó tìm tôi để nó hành hôn. Thì những cái đó nó tới là nó gặp cái thanh điển này sẽ bổ túc cho nó và dẫn giải cho nó để tiêu diệt cái quán hồn. Nó sẽ từ đó trong cái giáo lý mà thành cho cái tu trong cái tu đó trong cái giáo lý mà thường ngày thành nó có tu nó sẽ nó mở lại cái chỗ nó làm lấy lấy anh là đã quán đó. Vậy cũng như bây giờ chính phủ bây giờ ta lập cái chi hội đó là vậy nhá, cái chi hội nó cũng vậy trở lại anh muốn tự do tự do tự do tâm hồn tâm cũng vậy đó.
Theo mấy cái ông Lạt Ma Tây Tạng thì họ cái tu hành là để cho đến cái lúc mà xuất hồn được đó nha, là khó khăn lắm lắm nha. Và từ cái thời mà Phật đạo Phật mà truyền từ bên Ấn Độ mà sang bên Tây Tạng mà thấy thì Lạt Ma đầu tiên, nhiều khi là họ phải tự chui mình vào trong cái đập đá từ năm này qua tháng kia mà khổ sở lắm lắm thôi mới tiến tới cái lúc xuất hồn mà là như là bất minh ở đây có đó, cái hồn mà có cái cọp đất răng mà nó mà bất minh ở đây mà hôm nay chứng rồi cái chỗ đó.
Bởi vì
tại sao cái hồn họ tu lâu lắm mà khó khăn như vậy, trong khi cái pháp môn của mình nhiều tám hổ không có giảng, thì từ 6 tháng 3 năm là có thể đạt được cái trình độ đó. Chứ tôi không hiểu tại sao mà mà nó lại có cái khác nhau đó.
Không nên xét lại, bởi vì trước kia là cái loài người nó chưa có văn minh và nó chưa có cởi mở, thành ra cái những cái chế độ mà những người sống đó là nó bị ở trong cái giới động tài khống chế. Cũng như cái người tu chẳng hạn, bước vô chùa phải lễ Phật, phải nghe lời thầy, thì những cái đó nó không có cởi mở và nó không có dẫn tiến cái thông minh tập đổi cho những người hành giả. Rồi cái đằng này bây giờ mình đi tới cái thời đại nó văn minh rồi, mình có quyền tự tìm hiểu để khai thông lấy mình, thì mình nhờ gì? Nhờ cái văn hóa nó tiến triển ở thế gian, chúng ta người ta học một cái trí, chúng ta phải xét. Mà khi xét rồi đó thì chúng ta mới lựa cái phương pháp để hành. Cũng như ông Tư, ông thuộc vị trí, ông mới xét. Trước khi ông tu của ông Cao Minh Thiền Sư thì dùng cái tâm niệm Phật thôi, dùng cái này niệm Phật. Mà từ ngày ông phát giác, ông xuất hồn được, ông mới sửa lấy trung tâm là cái tâm chánh, trung tâm bộ đạo. Thật ra ông mới được đi mau lẹ. Thì nhờ cái sáng suốt đó nó mở ra, thì chúng ta có cái phương tiện. Mấy ông kia ông tu trong góc đá là ông ngồi lì đó thôi, ông bắt chước như cái hình của ông Phật để ngồi đó thôi. Nhưng mà ông biết ở trong cái trí ý của ông Phật đang suy tư cái gì, ông biết. Ông biết cái bên trong. Thật ra ông tu ngồi như cục đá, trơ trơ mấy ngàn năm cũng như cục đá vậy thôi. Cho nên đằng này chúng ta tu là lấy cái trí ý xét. Chúng ta đã nhờ cái văn minh, cũng như bây giờ chúng ta đã